Trương Vô Kỵ chờ bốn người đi xa rồi, mới từ trên cây nhảy xuống, theo dấu chân ngựa trên tuyết mà chạy về phía đông. Lòng bồn chồn hết chỗ nói, nghĩ thầm. Nàng tuy gian trá, song lần này đúng là nàng xả mệnh cứu ta. Nếu vì thế mà nàng thiệt mạng, ta... Chàng càng chạy nhanh hơn, thoáng chốc đã vượt 3-4-5 dặm. Tới bên một mép núi, trên tuyết trắng có vũng máu, dấu chân loạn xạ. Mép núi bị sạt lở một khối đá lớn, chắc là con ngựa Triệu Mẫn cởi chạy tới đây, hết đường mà đang đà nên lao cả người lẫn ngựa xuống vực rồi. Trương Vô Kỵ gọi to, Triệu cô nương, Triệu cô nương. Chàng gọi 4-5 tiếng không thấy đáp lại, càng lo lắng. Ra sát mép núi ngó xuống, thấy một cái vực sâu, trong đêm tối không thấy dưới đáy như thế nào. Vách đá thẳng đứng, không có chỗ đặt chân. Chàng hít một hơi dài, thò hai chân xuống, mặt hướng vào vách đá tuột xuống. Tuột xuống 3-4 trượng, thế rơi càng lúc càng nhanh. Liền vận sức vào 10 ngón tay, chọc vào lớp băng đóng cứng ở vách núi. Đợi thân hình dừng lại một chút, rồi lại mới tiếp tục tuột xuống. Cứ như thế dăm lần thì tới đáy vực. Thấy dưới chân mềm mềm, vội nhảy tránh sang một bên. Thì ra chàng đã đạp trúng bụng con ngựa. Triệu Mẫn thì vẫn chưa rời yên, hai tay vẫn cứ ôm chặt cổ ngựa. Trương Vô Kỵ đưa tay thăm mũi nàng, thấy còn thở nhẹ nhẹ, nhưng nàng đã ngất liệm. Chàng hơi yên tâm, dưới đáy vực tối mờ, tuyết mùa đông đóng dày đến tận lưng, vẫn chưa tan. Xem ra Triệu Mẫn vì chưa rời yên ngựa, nên bao nhiêu lực rơi con ngựa chịu hết. Bị chấn động, chết tức thời, còn nàng chỉ hôn mê. Trương Vô Kỵ bắt mạch, thấy nàng tuy bị thương không nhẹ, nhưng tính mệnh không ngại, liền ôm nàng vào lòng. Bốn bàn tay áp vào nhau, vận công trị thương cho nàng. Một dưỡng Triệu Mẫn bị đánh là công phu bổn môn của phái Võ Đan, nên việc trị thương không khó. Chưa đầy nửa canh giờ, nàng đã từ từ tỉnh lại. Trương Vô Kỵ đem cửu dương chân khí rút cuồn cuộn sang người nàng. Lại thêm nửa canh giờ nữa, trời đã tờ mờ sáng. Triệu Mẫn ồ lên một tiếng, thổ ra một ngụm máu bầm, hỏi khẽ, họ đi cả chưa? Họ có nhìn thấy chàng hay không? Trương Vô Kỵ chỉ thấy nàng, nghĩ tới việc làm tránh sao cho chàng khỏi bị tiếng oan thì vô cùng cảm kích nói, họ không thấy ta đâu, cô nương, tội nghiệp cho cô nương quá. Chàng vừa nói, vừa tiếp tục truyền cửu dương chân khí sang người nàng. Triệu Mẫn nhắm mắt, tuy tứ chi chưa có sức, nhưng vùng bụng ngực thấy rất ấm áp dễ chịu. Cửu dương chân khí đã lưu chuyển mấy vòng trong cơ thể, nàng quay đầu lại nói, chàng nghỉ một lát đi, muội đỡ nhiều lắm rồi. Trương Vô Kỵ vòng hai tay ôm lấy eo nàng, áp má bên phải, vào má bên trái của nàng, nói, nàng cứ thanh danh cho ta, hơn cả 10 lần cứu mạng, ta cảm kích vô ngần. Triệu Mẫn cười khúc khích nói, muội là con tiểu yêu nữ gian trá độc ác, thanh danh chả coi ra gì, chỉ coi trọng mạng sống thôi. Ngay lúc ấy, bỗng nghe từ trên mỏm núi có tiếng người vọng xuống. Con yêu nữ khốn kiếp kia quả nhiên là chưa chết. Người giết hại Mạc Thất Hiệp thế nào, mau nói ta nghe. Giọng nói đó chính là của Du Liên Châu. Trương Vô Kỵ cả kinh, không ngờ bốn vị sư bá sư thúc quay trở lại. Triệu Mẫn nói, chàng quay đầu đi, đừng để họ nhìn thấy. Trương Tổng Khê quát, con tặc nữ kia, nếu ngươi không trả lời, ta sẽ lăn đá xuống đè nát ngươi. Triệu Mẫn ngẩn nhìn lên, thấy bọn Tống Viễn Kiều đang vần một tảng đá lớn, họ chỉ cần lăn nó xuống đây, hai người khó mà thoát chết. Nàng bèn ghé tai nói nhỏ với Trương Vô Kỵ, chàng hãy xé một mảnh áo da bịt mặt rồi ôm muội chạy đi. Trương Vô Kỵ y lời, xé vạt áo bịt mặt, buộc nút ra sau gáy, lại kéo sụp cái mũ da xuống tận trán, chỉ để lộ đôi mắt. Võ Đan tứ hiệp sau khi rượt đuổi Triệu Mẫn khiến nàng rơi xuống vực rồi, song bốn người hành hiệp giang hồ lão luyện, thiết tưởng Triệu Mẫn chỉ có thân phận quận chúa tôn quý, không thể chỉ đi một mình không ai hộ vệ. Họ bèn giả bộ cưỡi ngựa bỏ đi, được vài dặm liền buộc ngựa ở hàng cây ven đường, lặng lẽ trở lại xem xét. Họ trở lại cái hang trước, đốt đuốc đi sâu vào trong, thấy hai con hoảng đã bị dã thú cắn xé máu thịt bầy nhầy, song vẫn còn hình dạng. Họ lại xem xét cửa hang, lần theo dấu chân của Trương Vô Kỵ, từ đó phát giác thi thể Mạc Thanh Cốc. Thấy chân tay đã bị dã thú cắn nát, bốn người vừa đau đớn vừa phẫn nộ không sao kể xiết. Ân Lê Đình nằm phục xuống mà khóc. Du Liên Châu gạt lệ nói, con tiểu yêu nữ Triệu Mẫn võ công không kém, nhưng một mình nó thì không thể giết nổi Thất Đệ. Lục đệ, hãy nén bi thương, chúng ta phải đi tìm cho ra hung thủ, giết chúng để trả thù cho thất đệ. Trương Tộc Khê nói, chúng ta hãy mai phục cạnh hang, đợi trời sáng, thuộc hạ của con yêu nữ thể nào cũng tìm đến. Trương Tộc Khê túc trí đa mưu, trước nay nói gì huynh đệ Tống Viễn Kiều cũng đều làm theo kế. Cả bọn bèn nén đau thương, tìm các tảng đá ở hai bên cửa hang ẩn mình chờ đợi. Trời sáng vẫn không thấy thủ hạ của Triệu Mẫn đâu cả, bốn người liền tới chỗ Triệu Mẫn bị rơi xem sao. Thấy dưới vực có tiếng người nói chuyện, nhìn xuống thấy một nam tử mặc áo gấm ôm Triệu Mẫn. Thì ra con tiểu yêu nữ kia vẫn chưa chết. Tứ Hiệp muốn tra hỏi nguyên nhân vì sao sát hại Mạc Thanh Cốc, nên chưa lăn tảng đá xuống đè chết hai người. Cái vực này y như một cái giếng lớn, tứ phía là vách núi hiểm trở, chỉ ở góc tây bắc có một lối đi lên rất hẹp. Trương Tầm Khê quát, hai con chó Nguyên kia mau lên đây, nếu lần khân ta sẽ lăn đá xuống bây giờ. Trương Vô Kỵ nghe tứ sư bá tưởng lầm chàng là người Mông Cổ, chắc là do mình ăn mặc sang trọng lại đi cùng Triệu Mẫn. Chàng nhìn quanh bốn phía không có chỗ ẩn nấp, nếu tứ hiệp lăn đá xuống tự chàng có thể nhảy nhót né tránh, chứ Triệu Mẫn thì khó lòng thoát chết, chỉ còn cách tới đâu hay tới đó. Liền ôm Triệu Mẫn theo con đường hẹp kia thông thả bò lên. Chàng giả bộ võ công kém cỏi, đi vài bước lại trượt chân một cái. Con đường vốn hẹp rất khó bám phiếu, chàng lại cố ý vụng về mệt mỏi, nên mất nửa canh giờ, sau 7-8 lần vấp ngã mới lên tới chỗ đất bằng. Chàng định bụng vừa lên tới sẽ ôm Triệu Mẫn chạy ngay, với tài khinh công của chàng, dù chàng phải mang thêm Triệu Mẫn, tứ hiệp cũng khó lòng đuổi kịp. Nhưng Trương Tòng Khê cực kỳ khôn ngoan, thấy kẻ leo lên giả bộ vụng về đã ngấm báo cho ba người kia, tứ hiệp chia ra bốn góc. Trương Vô Kỵ vừa bước lên, bốn thanh trường kiếm đã chĩa ngay vào, cách thân chàng chưa đầy nửa thước. Tống Viễn Kiều tức giận nói, Tạc Thác Tử, người lấy tấm da che bộ mặt quỷ lại, tưởng chạy thoát được ư? Mạc Thác Hiệp, phái võ đan là do kẻ nào sát hại? Hãy mau khai ra, nếu người nói láo nửa câu, ta sẽ mổ bụng moi gan, băm vằm đồ chó Thác Tử nhà ngươi. Ông bản tính khoan hòa, nhưng vì thấy Mạc Thanh Cốc chết thảm, không nhịn được phải buông lời nói ác, là điều chưa từng xảy ra đối với ông mấy chục năm qua. Triệu Mẫn thở dài nói, Áp Lộ Bất Hoa tướng quân, việc đến nước này, ngươi hãy nói cho bọn họ biết đi vậy. Rồi nàng thì thầm bên tai Trương Vô Kỵ, hãy dùng võ công Thánh Hỏa Lệnh. Trương Vô Kỵ vốn không muốn động thủ với các vị sư bá sư thúc, nhưng tình thế này thật chẳng đặng đừng. Chàng nghiến răng, ném luôn Triệu Mẫn vào Ân Lê Đình, miệng xí xa xí số, tung người lộn vài vòng trên không trung, vươn tay chộp vào người Trương Tòng Khê. Ân Lê Đình thuận tay phải bắt lấy Triệu Mẫn, hơi ngạc nhiên điểm ngay huyệt đạo và vứt nàng sang một bên. Trong sát na đó, Trương Vô Kỵ đã sử dụng võ công quái dị ghi trên Thánh Hỏa Lệnh, tay đấm Tống Viễn Kiều, chân đá Du Liên Châu, đầu hút Trương Tòng Khê, vung ngược tay cướp trường kiếm của Ân Lê Đình. Mấy chiêu ấy nhanh như cắt lại lạ lùng. Võ đang tứ hiệp võ công cao cường, thuộc hàng đệ nhất cao thủ võ lâm, nhưng bị chàng dùng 7-8 quái chiêu đánh loạn xạ, thành thử chân tay luống cuống, không ai có thể chống đỡ nổi. Ngày nọ trên đảo Linh Xà, Trương Vô Kỵ võ công cao như thế, vậy mà gặp phải chiêu số quái dị trong Thánh Hỏa Lệnh của Lưu Vân Tam Sứ Minh Giáo Ba Thư, chàng cũng không chống nổi. Huống hồ bây giờ chàng đã học võ công ghi cả trên 6 tấm Thánh Hỏa Lệnh, thì còn cao hơn cả ba sứ giả Ba Tư đến mấy lần. Võ công ghi trên tấm Thánh Hỏa Lệnh vốn không phải là công phu thượng thừa, song kỳ dị cổ quái khiến người ta không biết đằng nào mà lần. Nếu do một người tầm thường sử dụng thì cũng khó đối địch với võ công chính tông nội gia của phái võ đan. Nhưng Trương Vô Kỵ lấy Cửu Dương Thần Công làm căn cơ, lấy tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di làm rường cột, lại hiểu biết quá rõ cái cốt yếu trong võ công phái võ đan, nên chiêu thức nào cũng đánh thẳng vào chỗ sơ hở của tứ hiệp. Đấu được hơn 20 chiêu thì võ công Thánh Hỏa Lệnh càng kỳ ảo khôn lường. Triệu Mẫn nằm trên tuyết lớn tiếng nói, Áp Lộ Bất Hoa tướng quân, bọn người Hán vốn tự phụ lắm, hãy cho bọn họ nếm mùi môn thần kỹ đánh vật tổ truyền của người Mông Cổ chúng ta đi. Trương Tòng Khê kêu lên, dùng thái cực quyền để tự vệ, quyền chiêu của tên Thác Tử này quá dị quá chừng. Bốn người lập tức thay đổi quyền pháp, sử dụng thái cực quyền phòng thủ môn hộ thật nghiêm mật. Trương Vô Kỵ đột nhiên ngồi phệt xuống dưới đất, hai tay đấm loạn xạ vào ngực mình. Võ đan tứ hiệp bình sinh từng gặp không biết bao nhiêu là cường địch, từng không biết bao nhiêu là chiêu thức quái đản. Tông pháp Càn Khôn Đại Na Di của Trương Vô Kỵ có thể coi là đỉnh cao công phu võ học, nhưng cái môn ngồi tử đấm ngực của tên thác tử kia thì họ chưa từng thấy, chưa từng nghe bao giờ. Tứ hiệp vốn đã thu trường kiếm về, dùng thái cực quyền phòng thủ môn hậu, lúc này kinh ngạc, Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tổng Khê ba người lại rút kiếm ra, chĩa vào Trương Vô Kỵ. Trường kiếm của Ân Lê Đình đã bị Trương Vô Kỵ giằng lấy ném đi, nhưng trên người còn đeo thanh bội kiếm của Mạc Thanh Cốc, lúc này bèn rút ra đâm tới. Trương Vô Kỵ đột nhiên vung chân tạt ngang hất mạnh cả đám tuyết lớn lên người tứ hiệp. Đây là một chiêu quái dị trong tấm thánh hỏa lệnh, vốn là một chiêu Sơn Trung lão nhân Thôi Sơn dùng để giết người cướp của. Thôi Sơn hồi chưa sáng lập giáo phái, thường ở sa mạc Ba Tư ăn cướp hàng hóa của các khách thương. Mỗi khi thấy có thương đội từ xa đi tới, lão bèn ngồi xuống đấm ngực than khóc kêu trời trách đất, các thương khách thể nào cũng lại gần thăm hỏi. Lúc đó lão đột nhiên đá cát tung lên, làm cho đám dân buôn mù mắt, rồi vung đao đâm chém. Trong giây lát đã khiến mấy chục khách thương máu vãi trên sa mạc chết lan quay, quả là một chiêu số cực kỳ âm độc. Trương Vô Kỵ lúc này đá tuyết tung phủ lên mặt đất, công hiệu chẳng khác gì đá cát. Trong khoảnh khắc, võ đan tứ hiệp bị tuyết văng đầy mặt, hai mắt không nhìn thấy gì, họ ứng biến thật nhanh, tức thời nhảy vọt về phía sau. Nhưng Trương Vô Kỵ ra tay còn nhanh hơn, chàng ôm hai chân Du Liên Châu lăn một cái, thuận tay điểm luôn ba đại huyệt. Tiếp đó, lộn một vòng trên không, lúc rơi xuống để đầu gối chân phải đụng vào đầu Ân Lê Đình, trúng hai huyệt ngũ sứ và thừa quan trên đỉnh đầu ông ta. Ân Lê Đình choáng váng, ngã lăn xuống tuyết. Tống Viễn Kiều phi thân lại cứu. Trương Vô Kỵ liền ngồi thụp xuống phía sau, trúng ngay vào lòng ông ta. Tống Viễn Kiều thu kiếm về không kịp, tay trái bỏ kiếm quyết, vung chưởng vỗ xuống đầu chàng, nhưng chưởng lực chưa kịp phát ra, ngực đã tê dại vì bị hai cùi chỏ của chàng thúc vào huyệt đạo. Trương Tổng Khê cả kinh, thấy trong bốn người chỉ còn một mình, chẳng thể nào địch nổi, nhưng tình nghĩa đồng môn sâu nặng, quyết không thể bỏ chạy, liền vung trường kiếm đâm liền ba nhát về phía Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thấy tứ sư bá lâm cảnh nguy nan, song bộ pháp vẫn trầm ổn, kiếm chiêu không loạn chút nào, ba đường kiếm lợi hại đều theo đúng pháp võ đan. Thì trong bụng khen thầm, nếu ta không học được võ công cổ quái để chống đỡ các vị sư bá sư thúc liên thủ tấn công, thật không dễ chút nào. Chàng liền cứ xoay cái đầu thành vòng tròn, Trương Tổng Khê chẳng buồn để ý tới cái vòng xoay đầu của chàng, vù một tiếng trường kiếm xé gió đâm thẳng tới ngực chàng. Trương Vô Kỵ thụp xuống, lao đầu đón mũi kiếm, bỗng nhiên ngã sấp và nhoài về phía trước. Thế là bốn huyệt ở bụng dưới và đùi trái của Trương Tổng Khê đã bị điểm trúng, ông ta ngã ngửa ra liền. Bốn huyệt đạo Trương Vô Kỵ điểm vào, ấy chỉ cốt làm cho đối phương tê dại nửa thân dưới. Chàng đang định điểm huyệt luôn, huyệt trung khu ở sau lưng ông ta, bỗng nghe ông ta rú lên một tiếng thảm thiết, hai mắt trợn ngược, nửa thân trên quằn quại giãy dụa vài cái rồi thở hắt ra chết tươi. Trương Vô Kỵ thấy vậy cả kinh, nghĩ thầm, vừa rồi mình mới điểm huyệt rất nhẹ tay, đừng nói là trí mạng, ngay bị thương nhẹ cũng chẳng đến nỗi. Hay là tứ sư bá vốn có bệnh cũ, nay đột nhiên bị đánh mà bỏ mạng chăng? Chàng toát mồ hôi lạnh, vội đưa tay thăm thử mũi của Trương Tổng Khê. Đột nhiên Trương Tổng Khê đưa tay trái giật phăng mảnh áo che mặt chàng. Hai người sững sờ nhìn nhau đều ngẩn ra. Lát sau Trương Tổng Khê mới nói, Vô Kỵ giỏi thật, hóa ra là ngươi. Thật không uổng công chúng ta đối đãi tử tế với ngươi. Giọng ông nghẹn ngào, mặt đầy vẻ tức tối, nước mắt ròng ròng, không rõ vì phẫn uất hay vì đau lòng. Nguyên ông biết là không thể địch nổi, nhưng nghĩ bụng, nếu chết mà không biết mặt mũi kẻ địch ra sao, võ đang tứ hiệp chết bởi tay ai, thì quả là chết không nhắm mắt. Bởi vậy ông bèn giả chết để giật mảnh da che mặt của đối phương. Trương Vô Kỵ bản tính thật thà. Hai là chàng quá lo lắng cho tứ sư bá nên không hề đề phòng. Lúc này tâm trạng của chàng so với bị lăng trì còn khổ sở hơn nhiều. Chàng hết cả hồn vía, cứ ngay ra như tượng gỗ, hồi lâu mới nói. Tứ sư bá, không phải Điệt Nhi, không phải Điệt Nhi, thất sư thúc không phải Điệt Nhi, không phải Điệt Nhi hãm hại. Trương Tổng Khê cười đau đớn nói, giỏi lắm, giỏi lắm. Ngươi mau mau giết hết huynh đệ bọn ta đi. Đại ca, nhị ca, lục đệ, các vị nhìn rõ chưa? Tên thác tử chó má kia, nào phải ai khác đâu, lại chính là hài nhi Vô Kỵ mà chúng ta hết lòng thương yêu đấy. Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Ân Lê Đình, ba người không cử động được, chỉ ngẩn ngơ nhìn Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thần trí mê loạn, đang định nhặt thanh kiếm dưới đất lên, cứa ngang cổ mình, thì Triệu Mẫn kêu lên. Trương Vô Kỵ: "Đại trượng phu biết gắng chịu oan khuất nhất thời, đâu có gì phải gấp. Mọi chuyện trong thiên hạ rồi sẽ rõ trắng đen. Chàng phải đi tìm cho ra hung thủ sát hại Mạc Thất Hiệp, báo thù cho Mạc Thất Hiệp, để khỏi phụ lòng thương yêu chàng của Võ Đang Chư Hiệp chứ." Trương Vô Kỵ rùng mình, cảm thấy lời nói đó có lý, bèn nói: "Thế bây giờ mình phải làm sao?" Nói xong bước tới bên nàng, đưa tay xoa bóp giải các huyệt nàng bị điểm ở lưng và thắt lưng. Triệu Mẫn nhỏ nhẹ an ủi chàng: "Chàng đừng tuyệt vọng, Minh giáo có nhiều cao thủ, trong tay muội cũng không thiếu người tài trí, nhất định sẽ tóm được hung thủ." Trương Tổng Khê kêu lên: "Trương Vô Kỵ, nếu ngươi còn chút lương tri thì hãy mau mau giết bốn huynh đệ ta đi, ta không thể chịu nổi cái cảnh con yêu nữ chàng chàng thiếp thiếp với ngươi nữa." Trương Vô Kỵ tái mặt, chưa biết làm thế nào. Triệu Mẫn nói: "Chúng mình trước hết phải đi cứu Hàn Lâm Nhi, sau đó cứu nghĩa phụ chàng. Dọc đường sẽ nghe ngóng xem kẻ nào sát hại Mạc Thất Hiệp, kẻ nào hãm hại biểu muội của chàng." Trương Vô Kỵ ngay ra hỏi: "Cái gì kia?" Triệu Mẫn lạnh lùng nói: "Mạc Thất Hiệp có phải do chàng giết không? Tại sao các vị sư bá sư thúc của chàng lại nghĩ là chàng giết? Ân Ly có phải do muội giết không? Vì sao chàng lại đổ oan cho muội? Chẳng lẽ chỉ mình chàng được quyền đổ oan cho người khác, còn người khác không thể đổ oan cho chàng ư?" Mấy câu đó nghe như sét đánh ngang tai chàng. Đến lúc này, khi đích thân chàng nếm trải, chàng mới hay sự đời thật khó lường, mới thấm thía nỗi khổ vì oan khuất mà không thể biện bạch. Chàng nghĩ thầm, không lẽ Triệu cô nương, nàng cũng giống như ta, bị kẻ khác đổ oan hay sao? Triệu Mẫn nói: "Chàng điểm huyệt các vị sư bá sư thúc, liệu họ có thể tự giải huyệt được không?" Trương Vô Kỵ lắc đầu: "Đây là kỳ môn công phu trên Thánh Hỏa Lệnh, các vị sư bá sư thúc không tự giải được, phải sau một ngày một đêm mới tự giải khai." Triệu Mẫn nói: "Ồ, vậy thì mình đưa các vị sư bá sư thúc vào trong hang rồi hãy đi. Chưa tìm ra hung thủ thì chàng đừng gặp họ mà làm gì." Trương Vô Kỵ nói: "Trong hang có giả thú, nai hoảng ra vào, thi thể của Mạc Thất Thúc đã bị giả thú cắn nát đó thôi." Triệu Mẫn thở dài: "Xem ra lòng chàng rối loạn, chàng không nghĩ ra được chuyện gì nữa rồi. Chỉ cần một vị nửa thân trên cử động được tay cầm kiếm thì giả thú nào dám động tới họ." Trương Vô Kỵ nói: "Đúng rồi, đúng rồi." Chàng liền bế Võ Đan Tứ Hiệp mang tới đặt ngồi sau một tảng đá lớn để tránh gió tuyết. Cả bốn người cứ chửi luôn mồm. Trương Vô Kỵ nuốt lệ không dám trả lời. Triệu Mẫn nói: "Các vị là cao nhân trong võ lâm mà chẳng thấu hiểu lý lẽ gì hết. Mạc Thất Hiệp nếu là do Trương Vô Kỵ giết hại thì bây giờ chàng chỉ việc cho mỗi người một nhát kiếm diệt khẩu là xong, đâu có gì là khó. Chàng đã nhẫn tâm giết Mạc Thất Hiệp, chẳng lẽ không đủ nhẫn tâm giết nốt bốn vị hay sao? Các vị mà còn mở miệng chửi rủa, Triệu Mẫn ta sẽ cho mỗi vị một cái tát đó. Ta là con tiểu yêu nữ gian trá độc ác, đã nói là làm đấy. Ngày trước ở chùa Vạn An, ta nể mặt Trương công tử nên giữ lễ đối với các vị hơn hẳn kẻ khác. Cao thủ năm phái Thiếu Lâm, Côn Luân, Nga Mi, Hoa Sơn, Không Động đều bị ta chặt một ngón tay. Còn đối với Bỏ Đan Chư Hiệp, ta chưa chút nào kém lễ đâu." Bọn Tống Viễn Kiều nhìn nhau, tuy vẫn cho rằng Trương Vô Kỵ giết hại Mạc Thanh Cốc, song họ sợ Triệu Mẫn ra tay tát thật. Đại trượng phu thà chết còn hơn bị nhục. Nếu bị tiểu yêu nữ tát tay thì quả là đại sĩ nhục. Thành thử đành ngậm miệng không dám chửi nữa. Triệu Mẫn mỉm cười nói với Trương Vô Kỵ: "Chàng hãy đi dắt mấy con ngựa lại đây để chở họ tới hang." Trương Vô Kỵ lưỡng lự nói: "Để ta cõng các vị ấy cũng được." Triệu Mẫn hiểu tâm ý của chàng, cười khẩy nói: "Chàng võ công cao siêu thật, nhưng liệu có thể mang cùng lúc cả bốn người đi được chăng? Chàng sợ lúc chàng vừa đi khỏi, muội sẽ ra tay giết hại các vị sư bá sư thúc chứ gì. Chàng trước sau vẫn không tin muội. Thôi được, để muội đi dắt ngựa lại đây, chàng ở đây canh chừng." Trương Vô Kỵ bị nàng ta nói trúng tim đen, mặt đỏ lên, song quả thực chàng không dám giao tính mạng bốn vị sư bá sư thúc cho một thiếu nữ tính nết bất thường này. Bèn nói: "Phiền cô nương đi dắt ngựa tới đây. Ta ở đây canh chừng cho bốn vị sư bá sư thúc, vết thương của cô nương ra sao, đi lại có trở ngại lắm không?" Triệu Mẫn cười nhạt, chàng có ân cần đến mấy, người ta cũng chẳng tin chàng đâu. Mình có son sắt nhiệt tâm, người ta cũng chỉ cho rằng mình lòng lan dạ thú. Nói đoạn, nàng quay đi dắt ngựa. Trương Vô Kỵ ngẫm nghĩ mấy câu nàng vừa nói, cảm thấy hình như là nói chàng bị các vị sư bá sư thúc nghi ngờ. Cũng chính là nói việc chàng nghi oan cho nàng. Chàng đưa mắt nhìn nàng chậm chạp bước đi, thân hình chệch choạng. Đó là do bị thương, nên đi đứng khó khăn, trong bụng vừa thương vừa áy náy. Triệu Mẫn đi được một đoạn, bỗng có tiếng vó ngựa theo đường cái từ phía bắc chạy xuống. Một con chạy trước, hai con chạy sau, cả thảy ba người. Nghe tiếng vó ngựa, Triệu Mẫn vội quay trở lại nói, có người đến kìa. Trương Vô Kỵ vẫy vẫy tay vào nàng, nàng chạy lại nấp sau tảng đá, nằm dán mình bên cạnh chàng. Thấy Du Liên Châu một nửa người còn lộ ra bên ngoài, liền kéo ông ta vào. Du Liên Châu trừng mắt nhìn nàng nói, đừng động vào ta. Triệu Mẫn cười khẩy nói, bổn cô nương cứ động đấy, ông làm gì được nào. Trương Vô Kỵ quát nhỏ, Triệu cô nương không được vô lễ với sư bá của ta. Triệu Mẫn lè lưỡi, nhăn mặt trêu Du Liên Châu. Ngay sau đó, con ngựa thứ nhất chỉ còn cách không bao xa, hai con ngựa chạy sau thì cách con đi đầu hai ba chục trượng. Khi con ngựa thứ nhất tới gần, Trương Vô Kỵ nói nhỏ, đó là Tống Thanh Thư Tống Sư Ca. Triệu Mẫn nói, mau ngăn y lại. Trương Vô Kỵ lấy làm lạ, sao vậy? Triệu Mẫn nói, đừng hỏi nhiều, chàng quên những gì nghe thấy trong miếu Di Lặc rồi à. Trương Vô Kỵ chợt hiểu, nhặt một cục băng, búng mạnh ra, nghe vèo một tiếng, trúng ngay đùi trước con ngựa Tống Thanh Thư cưỡi. Con ngựa đau quá, nằm khuỵu xuống liền. Tống Thanh Thư nhảy ra, muốn kéo con ngựa đứng lên, nhưng nó đã gãy chân trái. Tống Thanh Thư thấy hai kẻ đuổi theo càng lúc càng tới gần, bèn chạy vội sang về đường. Trương Vô Kỵ lại búng ra một cục băng, trúng huyệt đạo trên đùi phải của gã. Triệu Mẫn thì vung tay liên tiếp bốn lần, điểm vào á huyệt của võ đan tứ hiệp, kịp thời ngăn chặn Tống Viễn Kiều, lớn tiếng kêu con. Chỉ nghe Tống Thanh Thư kêu ối một tiếng, ngã xuống đất. Sau hai lần ngăn trở đó, hai kẻ cưỡi ngựa đằng sau đã đuổi tới, chính là Trần Hữu Lượng và Chưởng Bác Long Đầu của cái bang. Trương Vô Kỵ thầm kêu lạ, ba người này cùng đi đến núi Trường Bạch tìm độc vật để chế thuốc, tại sao một người chạy, hai kẻ đuổi theo đến nơi đây? Rồi chàng nghĩ thầm, phải rồi, chắc là thiên lương của Tống Thanh Thư trỗi dậy, không chịu thực hiện hành vi bất hiếu bất nghĩa kia, cũng may là gặp được mình cứu cho. Trần Hữu Lượng và Chưởng Bác Long Đầu Tống nhảy xuống, cứ tưởng là con ngựa Tống Thanh Thư cưỡi chạy lâu hết hơi, mệt quá vấp ngã, hất luôn ngã xuống bị thương. Song Tống Thanh Thư võ công cao cường, có ngã cũng chỉ bị thương nhẹ, nên khi tới gần, họ rút binh khí ra chỉ thẳng vào người gã. Trương Vô Kỵ nhặt một cục băng, toàn búng về phía Trần Hữu Lượng. Triệu Mẫn nắm cánh tay chàng, xua xua tay. Trương Vô Kỵ quay sang nhìn nàng. Triệu Mẫn khum khum lòng bàn tay đặt bên tai, rồi chỉ về phía Tống Thanh Thư, ngụ ý, hãy nghe bọn họ nói gì. Chỉ nghe Chưởng Bác Long Đầu tức giận nói, Tống Thanh Thư, người đang đêm lèn lén bỏ chạy là cớ làm sao? Có phải ngươi định đi báo tin cho cha ngươi biết phải không? Thanh tử kim bát quái đao trong tay lão cứ múa nhứ nhứ trên đầu Tống Thanh Thư như định chém xuống. Tống Viễn Kiều nghe tiếng réo vù vù của thanh bát quái đao, rất lo cho tính mạng của đứa con yêu, bồn chồn ra mặt. Trương Vô Kỵ tình cờ ngoảnh lại, thấy ánh mắt đại sư bá từ vẻ lo lắng biến thành vẻ khẩn cầu, bèn gật đầu ý nói, sư bá cứ yên tâm, Điệt Nhi quyết không để Tống đại ca bị thương đâu. Chàng nghĩ thầm, lòng cha mẹ thương con thật y như trời bể. Đại sư bá đang căm hận, muốn bom vòng ta thành ngàn mảnh, thế mà vừa thấy con ông gặp nguy hiểm, ông đã quay đầu cầu khẩn ta. Giả sử chính đại sư bá gặp nguy, ông là người anh hùng can đảm, cũng chả tỏ ra yếu đuối cầu khẩn đến ai. Trong giây lát, chàng lại mũi lòng nghĩ Tống Thanh Thư có người lo lắng thương yêu, còn chàng chỉ là một kẻ côi cút không cha không mẹ. Chỉ nghe Tống Thanh Thư nói, không phải tiểu đệ đi báo tin cho cha biết đâu. Chưởng Bác Long Đầu hỏi, ban chủ phái ngươi đi theo ta đến núi Trường Bạch tìm thuốc, ngươi lại tự dưng bỏ đi không nói với ta là sao? Tống Thanh Thư nói, ai cũng do cha mẹ sinh ra, các vị nỡ lòng nào lại cứ ép tiểu đệ làm hại phụ thân tiểu đệ quyết không thể nào mà làm cái việc tồi tệ của loài cầm thú như vậy được. Chưởng Bác Long Đầu sẵn giọng, ngươi quyết ý chống lệnh của ban chủ hả? tội phản bang bị trừng trị thế nào ngươi biết rồi chứ? Tống Thanh Thư đáp, tiểu đệ là kẻ có tội, vốn chả thiết sống nữa. Mấy hôm nay, mỗi khi chợt mắt, tiểu đệ lại thấy Mạc Thanh Cốc hiện ra đòi mạng, oan hồn ông ta cứ bám lấy tiểu đệ. Chưởng Bát Long Đầu hãy chém một đao cho tiểu đệ chết quách đi rồi, tiểu đệ sẽ càng đa tạ đại ca. Chưởng Bát Long Đầu giơ cao tay bắt quái đao, quát. Được, để ta thành toán cho ngươi nhé. Trần Hữu Lượng liền xen vào nói, Long Đầu đại ca, Tống huynh đệ đã không bằng lòng, có ý giết y cũng vô ích, thôi hãy để cho y đi đi. Chưởng Bát Long Đầu kinh ngạc, tha cho hắn đi ư? Trần Hữu Lượng đáp, đúng vậy, y chính tay giết sư thúc Mạc Thanh Cốc của y, ắt sẽ có người trong môn phái của y thanh toán y, tội gì phải để binh khí của hiệp nghĩa đại đạo của chúng ta bị dính bẩn thứ máu của kẻ bất nghĩa như y kia chứ. Hôm trước ở miếu Di Lặc, Trương Vô Kỵ từng nghe Trần Hữu Lượng và Tống Thanh Thư nhắc tới Mạc Thanh Cốc có câu kẻ dưới phạm thượng gì đó. Lúc ấy Trương Vô Kỵ đã nghi Tống Thanh Thư đắc tội với Mạc sư thúc, song không thể ngờ cuối cùng Mạc Thanh Cốc lại bị chính Tống Thanh Thư giết hại. Bọn Tống Viễn Kiều bốn người tuy bị tảng đá che khuất không nhìn được, nhưng đã nghe rõ từng lời nói của Tống Thanh Thư nên đều chấn động. Riêng Triệu Mẫn dường như đã đoán biết vài phần nên khóe miệng nhếch nụ cười khinh miệt. Chỉ nghe Tống Thanh Thư nói giọng run run, Trần đại ca từng thề độc quyết không tiết lộ chuyện cơ mật đó mà. Chỉ cần đại ca không nói ra thì làm sao phụ thân tiểu đệ biết được. Trần Hữu Lượng cười nhạt nói, ngươi chỉ nhớ lời thầy của ta, song lại quên lời thầy đọc của chính ngươi. Ngươi thầy từ nay về sau đều nghe lệnh ta, đó là người hủy lời ước trước đấy nhá, đâu phải là ta không chịu giữ lời đâu. Tống Thanh Thư ngẫm nghĩ một lát nói, đại ca bắt tiểu đệ bỏ thuốc độc vào đồ ăn thức uống của thái sư phụ và phụ thân, tiểu đệ thà chết cũng không làm đâu. Đại ca hãy mau đâm tiểu đệ một kiếm đi cho xong. Trần Hữu Lượng nói, Tống huynh đệ, cổ nhân có câu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bọn ta đâu có buộc ngươi thí phụ diệt tổ, chẳng qua chỉ bỏ thuốc khiến họ bị hôn mê một phen mà thôi. Ở miếu Di Lặc chẳng phải ngươi đã bằng lòng rồi ư? Tống Thanh Thư nói, không, không đâu, tiểu đệ chỉ bằng lòng bỏ thuốc mê, đằng này Chưởng Bát Long Đầu lại đi bắt những rắn rết cực độc là những thứ giết người, chứ đâu phải là làm thuốc mê tầm thường. Trần Hữu Lượng thản nhiên thu kiếm về nói, Chu cô nương của phái Nga Mi đẹp như tiên giáng trần, trên đời này khó tìm được người thứ hai như nàng. Ngươi đành lòng để nàng rơi vào tay tên tiểu tử Trương Vô Kỵ thì lạ thật. Này Tống huynh đệ, canh khuya bữa đó, ngươi nhòm trộm phòng ngủ của các cô nương phái Nga Mi để thất sư thúc của ngươi bắt gặp, đuổi theo ngươi tới vách núi, đôi bên tỉ thí, mới dẫn đến việc ngươi giết chết sư thúc. Là vì lẽ gì vậy? Chẳng phải vì Chu cô nương ôn nhu mỹ mạo đó sao? Việc làm thì cũng đã làm rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi, ngựa vào đường hẹp làm sao mà quay đầu chứ hả? Ta thấy ngươi trèo cao tới buồn mà lại bị tuột xuống không hái quả, chẳng đáng tiếc đó lắm sao? Tống Thanh Thư loạn choạng đứng lên giận dữ nói, Trần Hữu Lượng, ngươi đừng dùng lời lẽ ngon ngọt ép buộc ta nữa. Tối hôm đó ta làm bại hoại gia phong phái Võ Đan, bị Mạc sư thúc đuổi tới, có chết dưới tay sư thúc cũng đáng lắm. Ai bảo ngươi ra tay giúp ta? Ta trúng phải ngụy kế của ngươi đến nỗi mọi thân bại danh liệt, sa sung bùng không rút chân lên được. Trần Hữu Lượng cười nói, hay lắm, hay lắm, lưng Mạc Thanh Cốc bị trúng chấn thiên thiết chưởng là do ngươi đánh hay Trần Hữu Lượng ta đánh? Món đó có phải là võ công của phái Võ Đan không nào? Ta làm sao biết môn võ công đó? Đêm hôm ấy ta cứu mạng ngươi, giữ thanh danh cho ngươi, ngươi lại cho ta là sai ư? Tống huynh đệ à, ta với ngươi quen biết như thế, chuyện đã qua, thôi không nhắc đến nữa. Việc ngươi giết sư thúc của ngươi, ta sẽ giữ kín như bưng, không tiết lộ nửa lời. Núi cao sông dài, hẹn sau này gặp lại nha. Tống Thanh Thư run run hỏi lại, Trần đại ca, đại ca muốn làm gì tiểu đệ? Giọng nói của gã đầy vẻ lo lắng. Trần Hữu Lượng cười đáp, làm gì ngươi ư? Chẳng làm gì cả, để ta cho ngươi coi một thứ xem ngươi có biết là gì không. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn nấp sau tảng đá đều muốn thò đầu ra xem Trần Hữu Lượng giơ cái gì ra, nhưng đành cố nhịn. Chỉ nghe Tống Thanh Thư ồ lên một tiếng kinh ngạc run run nói, cái này, cái nhẫn sắc của trưởng môn phái Nga Mi này là vật của Chu cô nương, sao đại ca lấy ở đâu ra vậy? Trương Vô Kỵ cũng giật mình nghĩ thầm. Lúc ta và Chỉ Nhược, rõ ràng nàng còn đeo chiếc nhẫn trưởng môn, sau lại rơi vào tay Trần Hữu Lượng là thế nào nhỉ? Chắc lão ta làm giả để bịp người khác. Chỉ nghe Trần Hữu Lượng cười đáp. Ngươi hãy nhìn cho kỹ, món này là thật hay giả? Lát sau, tiếng Tống Thanh Thư nói. Khi tiểu đệ ở Tây Vực hỏi Diệt Tuyệt Sư Thái về võ công, còn thấy trên tay bà ta đeo cái nhẫn này, chắc nó là thật. Nghe con, một tiếng kim loại chạm nhau, rồi Trần Hữu Lượng nói. Nếu nó là đồ giả, nhát kiếm vừa rồi đã làm cho nó đứt đôi rồi. Ngươi nhìn đây, mặt trong chiếc nhẫn có bốn chữ Lưu Di Tương Nữ, làm sao là đồ giả được chứ? Đây chính là cái nhẫn sắc đen di vật của tổ sư phái Nga Mi Quách Tương Nữ Hiệp. Tống Thanh Thư hỏi. Trần đại ca. Đại ca lấy đâu ra thế? Chu cô nương ra sao rồi? Trần Hữu Lượng lại cười nói. Trưởng bác Long Đầu, chúng ta đi thôi. Cái bang Từ Rày không có người này nữa nhé. Nghe tiếng chân hai người bước đi, Tống Thanh Thư gọi. Trần đại ca, mau quay lại đây. Chu cô nương đang ở trong tay đại ca phải không? Hiện giờ nàng sống hay là chết? Trần Hữu Lượng quay lại mỉm cười. Chu cô nương đang ở trong tay ta, một giai nhân tuyệt trần như thế, có người đàn ông nào trông thấy mà chẳng động lòng. Ta đến giờ vẫn chưa thành gia thất, nếu cầu xin ban chủ để cho chu cô nương làm vợ ta, chắc ban chủ chuẩn ý liền đấy. Tống Thanh Thư ậm ừ mấy tiếng, tựa hồ bị nghẹn cổ không nói ra được. Trần Hữu Lượng nói tiếp. Kể ra, bậc quân tử không nên cướp đoạt thứ mà người khác yêu thích. Tống huynh đệ chính việc chu cô nương này mà gây ra bao chuyện tày đình. Trần Hữu Lượng ta há có thể vì sắc đẹp mà làm tổn thương nghĩa khí huynh đệ. Thế nhưng bây giờ, ngươi đã thành kẻ mắc tội phản bang. Hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn gì để nói với nhau nữa, phải vậy không? Tống Thanh Thư lại ậm ừ mấy tiếng. Trương Vô Kỵ liếc nhìn Tống Viễn Kiều, thấy hai dòng lệ chảy dài trên má ông, rõ ràng trong lòng ông đau đớn vô cùng. Bỗng nghe Tống Thanh Thư nói, Trần đại ca, Long Đầu đại ca, quả thực tiểu đệ nhất thời hồ đồ, mong hai vị đại ca lượng thứ cho, tiểu đệ xin chuộc tội với hai vị. Trần Hữu Lượng cười ha hả nói, có thế chứ, có thế mới là hảo huynh đệ chứ. Ta vỗ ngực bảo đảm với chú em, chỉ cần chú em đem món mông hãn dược lên núi Võ Đan, lén bỏ vào ấm trà cho mọi người uống, chú em sẽ không có gì phải lo lắng cho tính mệnh lệnh tôn cả. Còn giai nhân tuyệt sắc chú Chỉ Nhược thì sẽ thành người nâng khăn sửa túi cho chú em. Bọn ta chẳng qua chỉ muốn uy hiếp Trương Tam Phong và Võ Đan Chư Hiệp để buộc Trương Vô Kỵ nghe lệnh bọn ta mà thôi. Nếu hại chết Trương Chân Nhân và lệnh tôn, Trương Vô Kỵ sẽ tìm đến cái bang báo thù, thử hỏi đâu có lợi gì cho bọn ta cơ chứ. Tống Thanh Thư nói, Trần đại ca nói chí phải. Trần Hữu Lượng lại nói, đợi khi cái bang chế ngự được Minh Giáo rồi, đánh đuổi Thác Tử, lấy được thiên hạ, bàn chủ lên ngôi hoàng đế, thì huynh đệ chúng ta đều là khai quốc công thần, vinh thế ấm tử, đó là chuyện đương nhiên, ngay cả lệnh tôn đại nhân cũng nhờ chú em mà được nở mày nở mặt đấy nha. Tổng Thanh Thư cười gượng, phụ thân tiểu đệ không màng danh lợi đâu, tiểu đệ chỉ mong lão nhân gia tha mạng, không giết tiểu đệ đã là mãn nguyện rồi. Trần Hữu Lượng cười nói, trừ phi lệnh tôn là thần thánh, biết hết mọi chuyện quá khứ vị lai, còn không thì làm sao mà biết được bí mật kia. Tống huynh đệ, chân chú em có bị thương không? Thôi lên đây, hai ta cưỡi chung một con ngựa nhé, đến thị trấn phía trước sẽ mua con ngựa khác nào. Tống Thanh Thư nói, tiểu đệ chạy vội, chân bị va vào băng, xui quá, lại trúng ngay huyệt Trúc Tân. Chuyện trên đời kể cũng theo sắp đặt nhở. Ban nãy, gã chỉ lo bị trưởng bác Long Đầu và Trần Hữu Lượng đuổi kịp, hoàn toàn không ngờ có người nấp sau tảng đá ám toán, cứ ngỡ mình vô ý va phải cạnh băng nhọn mà thôi. Trần Hữu Lượng cười nói, như thế sao gọi là xui, phải nói là Tống huynh đệ diễm phúc quá lớn. Có số lấy được giai nhân tuyệt sắc. Nếu không bị va vào băng, bọn ta không đuổi kịp, chú em vẫn chưa tỉnh ngộ đâu. Chính mình đã thân bại danh liệt, lại còn làm hỏng cả đại sự của bổn bang. Thế rồi chu cô nương sắc nước hương trời kia phải theo Trần Hữu Lượng ta phí cả một đời. Có khác gì phượng hoàng phải cặp với quả khoang, bông hoa nhài, cắm bãi phân trâu đâu. Tống Thanh Thư hừ một tiếng nói, Trần đại ca, không phải là tiểu đệ không biết hay hay dở, không tin Trần đại ca mà là... Trần Hữu Lượng không đợi gã nói hết câu ngắt lời. Chú em muốn gặp chú cô nương phải không nào? Chuyện đó dễ thôi. Hiện giờ ban chủ và các vị trưởng lão đang ở Lư Long, chú cô nương cũng đang ở đó với mọi người đấy. Bọn mình cùng đến Lư Long gặp mặt là được. Đợi làm xong đại sự trên núi Võ Đan, ta sẽ lập tức lo việc cưới xin cho chú em. Để chú em thỏa nguyện, chú em phải đội ơn Trần đại ca ta suốt đời đó nha. Tống Thanh Thư nói, hay lắm, vậy chúng ta đi Lư Long, Trần đại ca, chú cô nương, vì lẽ gì lại đi theo bổn ban vậy? Trần Hữu Lượng cười đáp, đó là công lao của Long Đầu đại ca. Hôm trước trưởng bác Long Đầu và trưởng bổng Long Đầu uống rượu trên tửu lâu, thấy có ba người giả làm đệ tử bổn ban trà trộn vào, bèn sai người theo dõi, sau đó mới hay, trong đó có một vị tuyệt thế giai nhân là chú cô nương. Trưởng bác Long Đầu liền sai người đi mời họ đến đấy chứ, chú em yên tâm đi, chú cô nương bình yên đại cát, không mất một sợi tóc nào đâu. Trương Vô Kỵ thầm kêu khổ, thì ra ở tửu lâu hôm ấy, cuối cùng bọn chúng đã nhận ra ba người lạ. Giá nghĩa phụ sáng mắt, thế nào lão nhân gia cũng nhìn ra những sự bất thường. Ta và Chỉ Nhược chẳng biết gì cả, không biết nghĩa phụ có được bình an hay không. Thế nhưng trong câu chuyện Trần Hữu Lượng chẳng nhắc gì đến Tạ Tốn, chỉ nghe lão nói tiếp, sau khi chú cô nương thành thân cùng chú em, hai phái Nga Mi Võ Đan cùng tuân theo mệnh lệnh của cái bang, rồi cả Minh giáo tuân phục nữa, thanh thế sẽ lừng lẫy biết chừng nào. Chỉ cần đánh đuổi người Mông Cổ đi thì giang sơn gấm vóc sẽ có chủ mới liền. Lão nói lời này đầy vẻ đắc ý, làm như cái bang đã lấy được thiên hạ và lão ta Trần Hữu Lượng đã lên ngôi hoàng đế rồi không bằng. Tống Thanh Thư và trưởng bác Long Đầu cùng cười phụ họa theo vài tiếng. Trần Hữu Lượng nói, bọn mình đi thôi, Tống huynh đệ, Mạc Thất Hiệp chết cũng ở gần đâu đây. Cái hang mình giấu xác ông ta hình như cũng không xa mấy phải không nhỉ? Chú em chạy tới đây, bỗng dưng ngựa quỵ chân trước, không lẽ là do âm hồn Mạc Thất Hiệp hiển linh? Ha ha ha. Tống Thanh Thư không dám trả lời. Ba người tới bên ngựa, leo lên yên phóng đi. Trương Vô Kỵ đợi ba kẻ kia đi xa rồi, vội giải huyệt cho Võ Đan Tứ Hiệp, liên tiếp cúi lại nói, các vị sư bá sư thúc, Điệt Nhi lâm vào cảnh bị hiểm nghi không biện bạch được, đắc tội với các vị sư bá sư thúc, xin chịu sự trừng phạt. Tống Viễn Kiều thở dài não nuột, hai mắt rưng rưng ngẩng mặt lên nhìn trời, không nói gì. Du Liên Châu vội đỡ Trương Vô Kỵ đứng dậy nói, lúc nãy, bọn ta đã trách lầm ngươi là lỗi của bọn ta. Chúng ta thân như ruột thịt, ngươi khỏi cần nói nữa, thật không ngờ Thanh Thư. Ôi, nếu không phải chính tai bọn ta nghe thấy, ai mà tin nổi. Tống Viễn Kiều rút phát trường kiếm nói, thì ra thất đệ, bắt gặp tên xúc sinh Thanh Thư. Thằng súc sinh ấy nhòm trộm phòng ngủ của các nữ hiệp phái Nga Mi nên mới đuổi theo Thanh Lý môn hộ. Ba vị sư đệ, Điệt Nhi Vô Kỵ, chúng ta hãy đuổi theo để ta tự tay giết chết tên súc sinh ấy. Nói xong liền thi triển khinh công đuổi theo Tống Thanh Thư. Trương Tòng Khê nói, đại ca hãy quay lại, mọi việc phải bàn cho kỹ đã. Tống Viễn Kiều bất chấp, cứ xách kiếm chạy như bay. Trương Vô Kỵ vọt đi như tên bắn, sau vài lần nhúng mình, đã chắn trước Tống Viễn Kiều, cúi mình nói, đại sư bá, tứ sư bá có lời muốn thưa với đại sư bá. Tống đại ca nhất thời bị người ta gài bẫy, rồi đây sẽ tỉnh ngộ, đại sư bá muốn trách phạt cũng không cần vội. Tống Viễn Kiều nghẹn ngào nói, thất đệ, người anh như ta thật có lỗi với đệ. Ông nhớ tới năm nào Trương Thúy Sơn vì có lỗi với Du Đại Nha mà tự sát, lúc này mới thấu hiểu tâm trạng bấy giờ của ngũ đệ, liền đưa kiếm lên cứa ngang cổ mình. Trương Vô Kỵ cả kinh, thi triển ngay thủ pháp Càn Khôn Đại Na Di, đoạt lấy thanh kiếm từ tay Tống Viễn Kiều, nhưng lưỡi kiếm vẫn chạm vào cổ thành một vệt máu dài. Lúc này bọn Du Liên Châu đã chạy tới nơi. Trương Tòng Khê liền khuyên, đại ca à, Thanh Thư làm cái việc đại nghịch bất đạo đó, người trong phái Võ Đan không thể dung tha cho nó, nhưng Thanh Lý môn hộ là việc nhỏ, hưng phục giang sơn là việc lớn, chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn được. Tống Viễn Kiều trợn mắt nói, đệ bảo Thanh Lý môn hộ là việc nhỏ ư, ta sinh ra một đứa con ngỗ nghịch cơ mà. Trương Tòng Khê nói, cứ theo lời Trần Hữu Lượng kia nói, thì bọn cái bang muốn mượn tay Thanh Thư, mưu hại ân sư của chúng ta để khống chế các đại môn phái Võ Lâm, chiếm đoạt thiên hạ. An nguy của ân sư là chuyện lớn nhất của bản môn, còn họa phúc của Võ Lâm và bách tính là chuyện lớn nhất trong thiên hạ. Thanh Thư làm nhiều việc bất nghĩa, sớm muộn sẽ bị báo ứng, chúng ta nên bàn đại sự thì hơn. Tống Viễn Kiều nghe có lý, đành tra kiếm vào bao, chán nản nói: ta lúc này bụng rối như tơ vò, mọi việc nghe theo tứ đệ vậy. Ân Lê Đình lấy thuốc rịt vào vết thương ở cổ cho đại sư ca. Trương Tộc Khê nói: cái bang mưu hại ân sư, hiện giờ ân sư chưa hề hay biết. Chúng ta phải gấp rút đi suốt ngày đêm về núi Võ Đang. Tên Trần Hữu Lượng kia, tuy nói mượn tay Thanh Thư, song hạng người gian xảo như hắn, có trăm phương ngàn kế, đã ra tay rồi thì không chừng. Việc hệ trọng trước mắt là huynh đệ chúng ta bảo vệ tấm thân vàng ngọc của ân sư, lão nhân gia tuổi đã cao. Nếu lại xảy ra một việc hòa thượng Thiếu Lâm giả đến báo tin, thì bọn đệ tử chúng ta chết vạn lần cũng không chuộc lại được đâu. Vừa nói vừa đưa mắt về phía Triệu Mẫn ở đằng xa, trong lòng vẫn còn căm giận việc nàng sai người đến mưu hại Trương Tam Phong. Tống Viễn Kiều toát mồ hôi lạnh, giọng run run nói: đúng, đúng thế. Ta vội lo việc truy sát nghịch tử, quên mất sự an nguy của ân sư, thật là đáng chết. Chuyện nặng nhẹ không biết xét đoán, đúng là kẻ hồ đồ. Rồi dục: thôi đi mau, đi mau. Trương Tổng Khê nói với Trương Vô Kỵ: Vô Kỵ, ngươi hãy lo việc cứu Chu cô nương, khi nào xong việc về thăm núi Võ Đang một chuyến nhé. Trương Vô Kỵ đáp: xin tuân lệnh sư bá. Trương Tổng Khê hạ giọng nói: Triệu cô nương kia tính nết như lan sói, ngươi phải hết sức cẩn thận. Vết xe đổ của Thanh Thư, ngươi nên nhớ, nam tử hán đại trượng phu, chớ xa chân vì nữ sắc. Trương Vô Kỵ đỏ mặt gật đầu. Trương Vô Kỵ cùng Võ Đang Tứ Hiệp đem thi thể Mạc Thanh Cốc chôn bên cạnh tảng đá lớn, năm người quỳ lại khóc một hồi, rồi bốn người lên ngựa đi trước. Triệu Mẫn chậm rãi tới trước mặt Trương Vô Kỵ nói: tứ sư bá dặn chàng phải đề phòng, chớ để con yêu ma này mê hoặc, phải nhớ cái vết xe đổ Tống Thanh Thư có phải vậy không? Trương Vô Kỵ đỏ mặt ngượng ngùng nói: sao cô nương biết, tay cô nương thính tới mức ấy sao? Triệu Mẫn hừ một tiếng nói: muội bảo rồi đây, mấy vị kia sẽ không trách Tống Thanh Thư có giả tâm, trái lại sẽ đổ tại sắc đẹp của Chu cô nương mà hủy hoại một đời vị Võ Đang Thiếu Hiệp cho coi. Trương Vô Kỵ nghĩ không chừng sẽ như vậy thật, xong lại nói: các vị sư bá đều là quân tử biết điều, ai lại đi trách người bừa bãi như thế? Triệu Mẫn cười khẩy nói: càng cho mình là quân tử, càng hay trách người bừa bãi. Nàng ngừng một chút rồi cười: thôi, mau đi cứu Chu cô nương của chàng đi, kẻo rơi vào tay Tống Thanh Thư thì chàng sôi hỏng bỏng không đấy. Trương Vô Kỵ lại đỏ mặt hỏi: ta việc gì mà sôi hỏng bỏng không kia chứ?